confiado. Là tu để về cõi Phật, thì không có nói về Thượng Đế, nhưng mà sự thật cái đó nói là dưới có trời mới có Phật, có cha mẹ mới có con. Phật giáo là con người giải nghiệp tâm trở về Phật giới đi lên, đó là Phật giáo người tu thức tâm. Chứ Phật giáo không có bài mưu mô lừa gạt tham vọng nữa, được giúp nghiệp tâm để tiến hóa trên nước bạn. Còn nếu mà hiểu tu chúa xây dựng niềm tin của chính mình thì lúc nào mình cũng thấy sự phục vụ triều nguyên thanh nhẹ của Chúa ban ơn cho tâm sạch của chúng sanh không luôn biển siêu diệu đó. Có hành vô vi mới thấy được sự quyền năng cao cả của Chúa hành ở trong tâm của mọi hành giả, không giải được không thể thành được rồi. Nếu muốn cảnh thành tiến hóa thì Chúa Phật cũng dẫn giải con người tiến tới chỗ thanh tịnh tốt đẹp. Không có Phật Chúa nào dạy người ta gây chiến tại mặt đất.
Những vị nào có câu hỏi thì mọi người để lên. Dịch thầy, khi mà tâm thức của con người và cảm được cái tâm thể của vũ trụ thì như vậy có thể một hành giả để đạt cái nguyên lý thiền.
Tâm thức Phật nói
khi mà khi tâm thức của một hành giả và cảm được cái tâm thể của vũ trụ thì như vậy có thể coi như hành giả là đạt được cái nguyên lý thiền.
Hiểu được, nếu mà đạt được tâm thức của vũ trụ thì người đó không có làm điều ác, mà sẽ hiểu sự thanh của bên trên ánh sáng vô cùng tận. Hiểu được vũ trụ là mình đã có ánh sáng rồi, tâm thức mình đã có ánh sáng, và mình hòa nhập với đại bi. Ánh sáng của đại bi là ánh sáng siêu diệu vô cùng. Lúc đó chúng ta có hội trực diện và khai triển tâm thức từ bi của chính chúng ta, hy vọng hội nhập vô diệu pháp.
Còn một hiện tượng nữa, thí dụ như trong những lúc đại khái có những lúc mà ngồi một mình trong cái trạng thái thanh tịnh hoặc là nửa đêm, tự nhiên chợt là có một cái nguồn là từ đâu tới không biết, nó đi ra, nó giống như là một cái dòng nước nó chảy xuống rồi. Tự nhiên mình cảm nhận được thì cái hiện tượng
đó
là
hiện tượng rất quý, vì hành giả đã có tu rồi mới được cái cơ hội đó là tái hưởng cái luồng điển từ bi chuyển giáng xuống khối óc của chúng ta. Vì phía sau này có một cái lõm ở trên bộ đầu được đổ tiếng, cho nên mình phải tìm pháp đó tu để giải thoát sống càng tốt. Đời là giả tạm không thật.
Con thì cũng đã tu thiền một thời gian, cũng không được bao lâu lắm. Nhưng ở trong lúc mà tập tu thiền như vậy, thì con thấy sau này, trong lúc mình ngồi mình điều hòa hơi thở, thì thấy có một cái luồng hơi nóng nó chạy dọc cái xương sống của mình. Nhưng có một số bạn bè cũng tập lối tu thiền giống như con như vậy. Thì trong lúc mà họ đang tu thiền thì họ lại nhìn thấy những hình ảnh, ví dụ như là khi thì nó giống như là ma quái, khi nó lại giống như là có thần có thánh xuống. Thì xin hỏi thầy, khi mà tập tu thiền như mà thấy có cái cảm nhận như con cũng như một số người bạn như vậy, vậy là có đúng theo phương pháp hay không hay là sao?
Khi mà anh thấy hình ảnh và hơi nóng trong cơ thể là cũng có cái chuyện ở trong người. Sau khi ăn uống nhiều ngày, nhiều giờ, phức tạp, mình nhóe ánh sáng thấy cảnh này cảnh nọ thật của trong người. Mà bây giờ vô vi đã phát giác và cho mọi người thanh lọc. Thanh lọc nó ra khi mà ngồi mà anh thấy hơi nóng đó, là độc tố trong người đã bắt đầu có nhiều rồi. Lọc nó ra nó không còn nữa và ngồi rất thoải mái. Rồi mình mới thấy là tại vì tôi ăn uống mất trật tự, giờ tôi phải lập lại đúng trật tự. Do sự ăn uống điều hòa thì không có bao giờ những cái đó tái xuất nữa, không có những hình ảnh. Ăn uống quan trọng, một ngày ba buổi, nay rước chút, sớm mơ rước chút, trưa rước chút, tối rước chút, tích tụ trong đó. Biến thể của nó là hình ảnh, cái đó là bây giờ người Mỹ người ta cũng khám phá, đó là parasite. Những loại sáng lại, 350 loại sáng lại, vận hành cơ thể, máu huyết chúng ta nó biến thể hết. Tưởng về Phật nó ra Phật, mà tưởng về tiên nó ra tiên, không có sự thật. Cho nên Phật nó nói không vô hình vô tướng là chỗ đó, chỉ cho con người đừng có lạc đường đi. Tưởng là tôi tiếp xúc được ông những vị Phật đã xuống thế gian, tôi nói dốc lấy tiền ta, rồi sau này chết mới biết khổ lắm.
Con nói cái bốn câu thơ: địa hữu tình nhân lộ hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, hóa vật hóa dục quần sanh lẫn khổ mà. Nhờ thầy giả bốn câu thơ nữa cho chúng con rõ.
Trời đất hình thành chúng ta ra, tưởng tôi ngon lắm, tôi bận áo thật cà quát ngon lắm, mà tới hồi tôi ngồi nằm dưới bờ xã thì con thú làm sao tôi làm vậy. Mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, tưởng cái hay cái đẹp ta mà mê. Rồi hướng về thú tánh sanh con để cháu khổ thổ thôi. Sự thật của hiện diện bây giờ đều là khổ, không ai sướng. Lo cho đứa này, lo cho đứa kia, chỉ có khổ thôi. Lãnh khổ mà. Khi mình khai sáng được, dập được thú tánh, mình không bao giờ lãnh khổ. Cương quyết như vậy sẽ đi lên. Mỗi mỗi đều do sự cương quyết dũng mãnh của chính mình. Nếu không cương quyết dũng mãnh thì phạm rồi tái phạm luôn luôn, không tin.
Thưa thầy, trong bốn câu thơ của thầy vừa nói thì có câu thầy nói rằng mặt người, và thầy nói rằng con người sống lấy vợ sanh con là tạo nghiệp. Thì cũng trong cái bài giảng của thầy, thầy nói rằng thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Vậy thì cái vấn đề mà người đàn ông lấy vợ sanh con có phải là thuận thiên hay là nghịch thiên?
Cái đó không phải thuận thiên nghịch thiên. Khi mà dục á, là phá hoại thể xác. Cho nên người tu người ta không dục, ta diệt thất tình lục dục mới đặt phần. Còn người mà có vợ con là phải đi vòng mấy chục năm sau mới đi tới một chỗ đạo, hiểu đạo. Nó hai chiều khác nhau. Tuổi trẻ mà diệt dục tu mau thành đạo, vì linh khí nó dồi dào, nó phát triển trung khí. Sở
khi sơ hồn phát triển trụng khí, nó trụ rồi, nó hòa hợp với tinh ba vũ trụ, nó có một giới tiến hóa an lành trong tâm thức, không có vọng động, không hướng về dục, và không có tham sống sợ chết nữa.
Là như vậy đó, có phải là thuận thiên hay là nghịch thiên khi mà người đàn ông lấy người đàn bà, thuận hay là nghịch? Còn ở đây không nói
cái đó là thuận với cái nghiệp duyên của người đó, nhưng mà sự thật mà tiếp tục hướng về cái dục tánh là phá hoại nghịch trời, không có thuận trời.
Như vậy tại sao ông trời ông lại sinh ra có đàn ông đàn bà?
Đàn ông đàn bà là cái nghiệp duyên người ta chưa có hoàn tất một thời gian nào thôi. Vì tôi nói gì không có gia tăng cái dục được một thời gian nào thôi, cho nên vợ chồng giới hạn. Mà có vợ rồi mà đi nghỉ đường bên ngoài là người đó không có đạo đức. Không đạo đức là hại mình, chỉ chơi bời đó là hại mình. Dục chừng nào là hại chừng đấy, tiêu hao. Còn tinh qua khí, khí qua thần, thần quần hư, thì chúng ta có cái sơ hồn, cái khí tinh nó trụ, nó mới hòa hợp với tinh ba của vũ trụ. Đó là có phần hồn đi đứng dễ dàng, tâm sắc an lành. Thấy vậy mà không có tham dục được, biết được rồi. Chưa biết thì thú tánh nó thể hiện, nó đòi hỏi. Có vợ rồi còn đi chơi bờ nữa, bị nhiều lắm. Trên mặt đất này bị nhiều lắm, xảy ra bệnh AIDS, bệnh này, bệnh nọ, đủ thứ bệnh. Tại vì không có thuận thiên ý, nghịch thiên ý.
Không ở đây đó, ở đây
ông
đó.
Ông trời, ông cho là giới hạn. Trình vợ chồng là trời xê duyên, giới hạn. Để tiếp tục trả cái nghiệp của mình. Cho nên có người có 4 đứa con, có người 2 đứa con, có người 8 đứa con, có người 12 đứa con. Để trả cái nghiệp, giải cái nghiệp lực của chính mình. Mà thích sớm thích tâm.
Theo ý của thầy thì không nên lập gia đình mà nên tu.
Không nên tu thì quý, người mà người đời mà thức được, nghe được lời tôi và thức được tu là người đó chỉ có tiếng không có lùi, không uống cho một kiếp người. Còn người để tự nhiên ông trời ông xê duyên thì bắt buộc phải trả nghiệp. Có vợ có con là nghiệp lực lôi cuốn mình, phải lo, bắt buộc phải lo. Ông nào giỏi thiệt giỏi, có vợ có con cũng phải lo, không lo không được. Có lo mới có thức, có lo mới tìm kiếm lối thoát. Ông trời cũng có luật rất hay.
Vậy thì nên theo ông trời.
Thích thì cứ theo ông trời, còn không đừng có than, cũng đi thẳng là khác. Thích là cái gì theo ông trời để tự nhiên. Mà tự nhiên nó chỉ giới hạn thôi, đừng có làm quá cái tự nhiên. Quá cái tự nhiên là hư.
Dạ, đó là mình chính là câu hỏi.
Người năm thê bảy thiếp đó, người đó đâu cuối cùng chết đâu có ra gì. Anh xuống coi nó có ra gì đâu. Khổ lắm. Con người có vợ mà đi lấy vợ khác là người không có đạo đức. Không biết mình và không biết ai. Tham, nằm trong tham dục lực khổ, 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 khổ triền miên, lúc đó mới thức tâm. Không phải hay, không phải anh hùng, không phải bảnh đâu. Có chút xíu công chuyện đó mà hại mình suốt cuộc đời. Chúa đã nói không nên ăn trái cấm, mà đâm đầu cái ăn trái cấm thì không có than thở với ai được. Âm thầm chịu đựng mà thôi. Tuổi trẻ mà biết tu càng ngày nó càng sáng suốt, pháp lực càng ngày càng dồi dào nhẹ nhàng, thì nó giải nghiệp lực rất dễ dàng. những cái gì tình tiền dương nghiệp là nghiệp lực mà tâm thức, cho nên Phật giáo không nói cái hồn, nói cái thức. Cái thức của chúng ta tiến triển được vô cùng, dấn thân tu chừng nào thức càng ngày càng lớn rộng, tâm càng an nhiên tự tại, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng cũng thiền, trong thanh tịnh lúc nào cũng sáng suốt, khỏi cần suy nghĩ. Khi trả lời một việc, càng nói thì óc càng sáng, càng gia tăng. Đó mới chứng minh điển quang thanh tịnh hỗ trợ cho thân xác tiến hóa và ảnh hưởng những người kế tiếp là vậy. Con còn trẻ không biết được một phần nên cố gắng nuôi dưỡng phần đó, nó đi tới vô cùng tận. Những người tuổi trẻ trước khi thầy rời khỏi Việt Nam cách đây 20 năm, 20 mấy năm thì họ chỉ nghe bao nhiêu đó, pháp này là vô cùng tận. Có một anh bạn cùi, một giáo sư cùi hôi tâm, không dám đứng gần tôi, nhưng mà tôi nhìn rồi tôi nói pháp này là vô cùng tận, cho con pháp này khi thầy rời khỏi xứ Việt Nam, con cứ tin nơi đó hành thì sẽ giải nghiệp. Người cùi là nghiệp nhiều kiếp rồi, bây giờ mới mang chuyện mang bệnh cùi, bây giờ con hành liên tục mới giải được cái chuyện có nhiều kiếp. Nó hành một ngày nó hết rồi, rồi bây giờ xin là ân cùi đi nói pháp, đạo nào không thông anh tới giúp cho anh ta tiến. Dũng mãnh anh hết sợ rồi, mà tự nhiên một đêm nó hết cùi. Cho nên nó có viết cuốn sách là Pháp Lý Vô Vi Trị Bệnh Cùi, nhờ Pháp Luân Thường Chuyển giữa trời, ngồi giữa trời 12 giờ trưa làm Pháp Luân Thường Chuyển giải hết. Bây giờ anh hết cùi rồi. Bây giờ ân cùi bây giờ không có sinh vô vi, mà đạo nào anh cũng chung vô anh nói được. Bận áo thầy chùa đi cùng hết, làm thầy bói rồi đủ chuyện giúp người ta, vì người ta thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt, anh dấn thân vô giúp. Nhiều người bạn đạo vô vi nên đó nó bỏ vô vi, không có, nó không có bỏ. Nếu không có vô vi ngày nay làm sao nó hết cùi, làm sao nó bỏ vô vi được. Chỉ với người ta tu cũng soi hồn Pháp Luân Thiền Định mà thôi. Chúng ta đã có thể xác vi diệu, cấu trúc từ 7 ức niên hình thành, mà chúng ta khai sáng nó, tiến hóa nó vô cùng nhiều chi tiết, phải chạm trán mới thức tâm. Cho nên mọi người đều có sự thắc mắc. Thắc mắc đó là thắc mắc của chính họ chưa tự khai sáng, và người đã tự khai sáng rồi chỉ có phận sự giải thích ôn hòa và dẫn tiến họ mà thôi. Cho nên người nào cũng đi trong cái thức vô cùng, cho Phật giáo cũng nói cái thức, thức chúng ta sẽ tiến triển được vô cùng, đi về đại an lạc. Tình sống trên cõi đại là vô biên giới, phải tìm, phải đi, phải có thắc mắc mới tháo gỡ, mới tiến tới được. Không sao, người tu có thắc mắc là có ý thiện lành để muốn tự đạt một cái gì mà chính mình mong muốn đó thôi. Gây được tập quán tốt thì không có chuyện gì khó khăn. Nay chút mai chút rồi nó cũng sẽ đi đến. Với sự trì kỳ trí kiên tâm của chính mình thì tương lai sẽ thành đạt. Thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Chúng ta kiên nhẫn một chút thì mọi sự sẽ đạt. Ở đời chúng ta đi làm cũng vậy, mới đi làm bị người này khinh dễ, kia khinh dễ, mà chúng ta kiên nhẫn. Tôi học tinh thần phục vụ của Thượng Đế, tôi chỉ biết phục vụ, tôi không phải đi kiếm tiền. Tâm cứ nghĩ chuyện phục vụ thôi, thì các bạn qua rất dễ. Và địa vị tương lai sẽ có. Vì người ta kiếm như có tâm kiên khi mà chuyện gì xảy ra, các bạn nên nghĩ rằng tôi đủ tinh thần phục vụ bằng Thượng Đế không? Thì tự nhiên các bạn bằng lòng làm việc đó, thì không bao lâu mọi trở ngại sẽ giải quyết, không có khó khăn.
Cho con hỏi là gần đây có một máy bay bị rớt, đó là cái chuyện giống như là tai nạn, và chuyện tai nạn này Thượng Đế có sắp sẵn ra không? Cũng như là thí dụ như sau này mà nếu mà thế giới có bị di chuyển như là những chuyện thiên tai như là bị động đất nhiều, thì những cái đó chắc là đã sắp đặt sẵn rồi. Khi linh hồn của những người mà bị chết như vậy đó thì đi đến chỗ mà họ đi đến chỗ mà tùy theo cái sự mà tu thiền của họ, hay là họ không tu thì tùy theo cái nghiệp lực của họ mà họ đi đến nơi mà họ có thể học tiếp, phải không thầy?
Đã nói đến Thượng Đế thì Thượng Đế, thế gian có luật, Thượng Đế cũng có luật. Luật của Thượng Đế là luật nhân quả. Những người bị tai nạn đó, đúng giờ đúng giấc của họ phải bị tai nạn. Nhân nào quả nấy, để tiến hóa thì không sao. Chúng ta đừng có nghĩ là họ chết khổ, đau thương, không có gì. Họ có khối địa tiên rước cũng như hồng thập tự bên này giúp họ tiến hóa qua một cõi khác để học hỏi. Chứ con người không có rảnh đâu, ông trời không có phung phí đâu. Biết từ Thượng Đế không có phung phí. Thượng Đế sẽ cho mọi người tiến hóa từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ. Chúng ta nên an tâm việc của người khác lo, việc mình lo là an nhiên tu hành được. Đừng có đoán thiên cơ sai lầm mà làm sai lạc đường điển trong tâm thức của chính mình, là tự hại đó thôi.
Ở kỳ đại hội thứ tư, thầy có cho thỉnh mấy vị thiêng liêng về nhập xác và nói chuyện với các bạn đạo. Con nghe con băng con rất thích thú. Hôm nay nhân tiện thầy có ở đây, thầy có thể thỉnh một vài vị thiêng liêng nào đó về nói chuyện với các bạn đạo ngày hôm nay được không?
Vậy tôi làm đó là để cho những người tu khỏi phí thì giờ đi thấy cái ông lên bà xuống, mà trong tôi có đủ tài liệu cho bạn đạo vô vi. Như anh là người mới tới, nhưng mà anh rất có phước để anh hiểu từ đâu đến những người đã nhập xác và nói ra cũng thông minh và không có ngu muội. Thì cõi bên kia người ta không khác mình, để hiểu cõi bên kia không khác mình thì mình không cầu xin ai, mình lỡ tu để đi tiến tới. Rồi mục đích tôi muốn làm xong tất cả những bộ video nhập xác tiên đồ đủ thứ hết, để cho người ta hiểu khỏi bên kia mà khỏi tốn tiền đi xe lặn lội đi tìm, mất thì giờ để dành thì giờ để tu thiền tiến thiền tốt. Chứ còn cái đó làm ra thì người ta nói là cái đám này là ông lên bà xuống, mê tín dị đoan. Nhưng mà đó là tài liệu cho hành giả vô vi nhìn đó mà thực hành để tiến đó. Thay vì sai lầm vào một cái cõi âm bị điều khiển, có nhiều người bị điều khiển tới chết và chỉ làm âm binh thôi chứ không tiến lên cõi trời. Bây giờ chúng ta dũng hành về trời, biết đủ tài liệu dứt khoát dũng hành để đi tới nơi. Chứ không có nên, anh không có nên đi tìm lại những cái cảnh đó, là anh sẽ lệ thuộc và lúc chết anh là âm binh thôi, không có tiến được. Nhớ những lời tôi dặn vậy.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Vì từ lúc nhỏ con nghe nhiều về những cái chuyện là mời hoặc là âm binh hoặc là hồn nhập xác nói chuyện này nọ kia. Thực sự thì con chưa bao giờ được chính mắt trông thấy. Hôm vừa rồi thì chỉ được nghe cái băng, thành ra đó là lý do con nêu lên. Nếu mà có dịp con
khi anh mong hiểu đó, anh nên tránh. Vì tất cả tôi đã nói, không có thần thánh nào nhập xác ô trược, xác mình hôi thối ô trược, không ai nhập. Nhập là chỉ có ma thôi. Trong thời buổi này thiên ma xưng thần thánh nhiều lắm, ông này ông nọ nhiều lắm, giấy đầy cả xứ Việt Nam, cả xứ Philippines cũng vậy, thánh này thánh nọ không, nhưng mà rốt cuộc hỏi ra không biết gì hết. Cho nên có ở Philippines tôi có qua cái chùa rất lớn, ta cầu cơ bà con chết về than thở này kia cái nọ viết ra. Rồi có một người bạn đạo đi theo tôi viết mấy chữ. Ông biết ông ngồi đó là ai không? Ông viết ra, ông viết ra chữ ông ấy, chúng tôi không biết thiền. Chỉ trả lời câu đó.
Nhìn như vậy là cái chuyện ở trong cái văn hoặc kỳ đại tư đó là ma chứ không phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế hoặc là...
Dựa vô đó, bởi vì cái ý thiện lành anh muốn chuyện gì nó dựa vô nói chuyện đó. Cho nên gần đây ở Vancouver có một số người theo Hoàng Sony tu, rồi bị nhập xác, xưng là Thượng Đế. Rồi ông đó ông bán chiếc tàu 30.000, nó đem 30.000 nó phục vụ ta đi. Rồi ta sẽ kêu người đem bà tiền bạc cục cục vô nhà các con. Rồi mấy đứa kia ăn cơm rồi cứ để chén xuống rồi thiền, cứ thiền thiền ngày ngày đêm thiền, đứa nào đứa nấy khờ hết. Rồi con vợ thằng Kiên nó mới điện thoại qua, nó nói sao kỳ quá, xuống sân Thượng Đế đổi toàn là cái áo nào cũ cũng bận, mua áo mới ghế mới cái gì cũng mới hết, mấy chục ngàn ông kia nó xài liếp. Rồi bây giờ thầy nghĩ nên tiếp tục phục vụ ông đó không? Tôi mới đưa điện thoại ra nói chuyện đó. Tôi nói nghĩa là không nên nhập xác bất hợp pháp. Thời buổi này cảnh sát cũng biết được tướng của quý vị rồi, quý vị không nên làm ẩu nữa. À, nếu là Thượng Đế là mẫu có đủ quyền năng, tôi là tên Lương Sĩ Hà, ở đâu địa chỉ số telephone số mấy, hiện tại tôi đang ngồi đây chờ Thượng Đế tới bóp cổ đi, cho phép đó. Cái ở bên đó mình văn công việc nó Thượng Đế gì mà mặt nghe tiếng ông Tám mặt xanh hết rồi. Nói vậy. Tôi nói cứ việc mời Thượng Đế tới bóp cổ đi, đừng có bóp cổ cái thằng không biết đạo, bóp cổ thằng biết đạo mới là hay. Cho nên nó ta không phải ở trên trời xuống, làm sao ta biết nhà ngươi là Phật. Tôi nói mày đừng có nói dốc, mày đâu có biết trời là chỗ nào. Trước kia mà ông Tám Lương Sĩ Hằng ở Việt Nam là đánh mày rồi, không có để mày tự nhiên như vậy. Bây giờ tao cho hay mày, cho hay trước 5 phút nếu mày không rời thể xác này, cảnh sát tới bắt mày, tao không có không bắt mày nữa. Nên tao cho ta đi 5 phút, đi ra 5 phút đi luôn, tao bây giờ chưa về. Đó, cho tụi nó chứng minh là ma. Rồi tôi nói đệ tử của Hoàng Sony mày động nó gì nó quánh chết. Nó nói Hoàng Sony là con quỷ sống, tao không sợ nó. Bạn đạo nó thồn hết, đứa nào đứa nói tỉnh. Tôi nói bây giờ kêu tụi nó, tôi dẫn nó đi lội, đi lội chung với tôi mấy ngày, mặt mày tươi sáng, nó thấy rõ nó lầm, tiên thánh Phật là toàn là ma quỷ không, không có sự thật ở thế gian, nhập xác nói bậy, nó không tin. Rồi nó mới dốc lòng tu, mặt mày đứa nào đứa nói sáng và gia đình vui lại, có gì đâu. Thực tế nó không có gì hết, tại mình mê tín dị đoan, gây loạn cho chính mình, tà xâm. Cho nếu nó Thượng Đế thiệt mà tôi nói vậy là nó sẹt luôn điển, là tôi bất tỉnh rồi. Sao? Tôi trực diện tôi nói vậy mà, cứ làm gì làm nữa tôi không có sợ.
Con có một chuyện để muốn thưa với thầy, để xin bạch với thầy. 10 năm về trước ạ. Hôm nay con 80 tuổi, 10 năm về trước thì con thiền, cứ nhìn vào chỗ trung tâm mày thì sẽ thấy cái ánh sáng to bằng quả bưởi hiện từ đây ra. rất nhiều lần. Từ ngày đó 10 năm về sau tới bây giờ con thiền thì con không có gì chú tâm lúc này, mà con chỉ thở thôi, hít thở thì không thấy ánh sáng nữa. Thiền nhìn vào lúc này tốt hay mà thiền thở hít vào thở ra tốt? Xin thầy cho biết.
Phải tập trung luồng điển nó mới thấy sáng. Cụ thấy điển nhà đèn ở thế gian có hai sợi dây nó mới ánh có sáng, một sợi dây không bao giờ có sáng. Thì cụ phải tập trung cái soi hồn ở đây, hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm nó bật ra ánh sáng. Mà phải kiên nhẫn duy trì như vậy, đừng có thay đổi. Rồi pháp luân thường chuyển, cái đường điển âm và điển dương nó hội tụ, nó mới xuất phát ra, huệ tâm nó mới khai.
Nhìn ở trung tâm lúc này cũng không thấy ánh sáng như trước.
Phải soi hồn, tại vì thiếu soi hồn. Có biết soi hồn không?
Dạ.
Cụ tu về pháp nào?
Dạ, cứ theo Phật.
Theo Phật mà không có tập trung. Phật là dứt khoát tình đời mới tập trung. Mình ở trong nhà có con có cháu đâu còn tình đời mà mình không tập trung làm sao giải được. Vì đó mà mất ánh sáng. Cái ánh sáng là rất quan trọng. Mất cái ánh sáng thì tâm khó mình bằng thần sợ chết. Cụ có sợ chết không?
Không.
Bây giờ ông trời cho cái cơ thể vi diệu đầy đủ quyền năng trong đó mà không biết sử dụng thì pháp lực không có gia tăng. Pháp lực gia tăng thì nghiệp lực nó mới tan biến. Pháp lực càng ngày càng yếu thì nghiệp lực nó càng ngày càng bành trướng. Nó rất rõ ràng. Cái ánh sáng cụ giữ luôn luôn luôn, luôn như vậy thì cụ không có nghiệp lực. Cụ sướng lắm, an vui lắm.
Kinh nghiệm thưa của con thì ngược lại thì lúc đầu khi mà cái trí, ý chí chưa được vững mạnh, nhờ pháp thiền thì thấy được ánh sáng và thấy được thanh nhẹ. Nhưng mà khi không ngồi thiền nữa thì nó rất động loạn. Nhưng mà khi mà cái ý chí như thầy nói là tu bằng ý, bằng trí, thì sau những cái lần thầy chứng minh là chúng ta không có thể tin tưởng bất cứ một cái luồng điển nào ở bên ngoài mình, là vì có thể bất cứ luồng điển nào cũng xưng được là vị này vị kia. Và sau những cái bài học, nhất là cái bài học ở 20, thì con đã chuyển qua một cái lối tu là như thầy chỉ làm, chỉ trở về với tìm lại chính mình. Thì khi mà con ý chí của mình phát triển được cái sự sáng nguyên thủy mà mình đã cảm nhận được, thì khi mà mình tu và sống với cái pháp thì ở đâu cũng là Phật pháp cả. Thì lúc đó thì con ngồi thiền hay không ngồi thiền thì cũng vậy thôi. Tuy nhiên khi ngồi thiền thì cũng không thấy ánh sáng nữa. Nhưng mà không có nghĩa là cho con cảm thấy vẫn là thấy là mình được như là cái ý chí của mình nó mạnh mẽ hơn. Dù có nghiệp lực thì mình cũng có đủ sức để qua, chứ không có bị lăn lộn về cái nghiệp lực nữa. Thế thì như vậy thì nếu mà tu ngồi thiền mà không thấy ánh sáng mà ý chí mình phát triển như vậy thì con nghĩ đó là cái sự tiến hóa hơn, thay vì chứ không phải là không thấy ánh sáng mà là mình thoái hóa.
Tiến hóa như vậy nhưng mà mình còn phải còn ăn uống. Còn ăn uống thì phải cần giải. Một ngày một giờ còn ăn uống phải cần giải, đừng có nên bỏ pháp. Pháp là nó giải cho mình có sức khỏe và tâm linh của mình càng ngày càng sáng suốt. Thì mình biết Phật tiên là ai. Nhưng mình thiếu sáng suốt mình nhận định không ra. Cho nên còn ăn uống thì còn hành pháp. Nhớ câu này, không nên bỏ pháp. Chừng nào hết ăn uống thì ăn ít, ăn chút cũng đủ sống rồi, đi đứng ngồi nằm cũng thấy ta thiền rõ ràng, không có mệt nhọc. Nó tạo
Dạ, thưa kính thưa thầy, con lần đầu tiên con tới đây, con cũng không biết là thiền như thế nào hết á. Con là người Công giáo, con xin hỏi thầy cái một câu hỏi thắc mắc của con như thế này. Từ nhỏ đó, năm con 14-15 tuổi, con đã chim bao, con đã thấy Đức Mẹ đó hiện ra dạy dỗ con một lần. Rồi sau đó con cũng thấy Đức Mẹ được hình như là hai lần, mà mỗi lần Đức Mẹ tới là Đức Mẹ an ủi và dạy dỗ con. Rồi trong thời gian sau này đó, thì con được thấy Chúa Giêsu đó bận toàn đồ trắng, mà Chúa đến trên 4 lần, mà con bao giờ còn nguyện xin gặp Chúa hết á. Nhưng mà mỗi lần Chúa đến á, Chúa đều cho con thấy một cái bài học rất là hay. Con có nói với cha, các cha đó, thì các cha biểu con nói con là kể những cái câu chuyện đó trong cái video cassette đó, cha sẽ thâu lại rồi cha sẽ dùng cái đó mà để góp để mà giảng cho những người bằng như là chúng con vậy đó. Mà và đồng thời cũng có một lần duy nhất con thấy Đức Phật nữa, mà Đức Phật cao lắm, cao hơn con đứng bằng vai Đức Phật thôi, mà đầu Đức Phật á, thì tóc đen quấn cao như nè. Rồi Đức Phật nói chuyện rất là chậm rãi, uy nghi lắm, mà Đức Phật chỉ con nói là con là cõi của Ngài, con phải ráng tu đi. Rồi con thấy lộn xộn quá, con không biết sao. Thật ra thầy chỉ giùm con không biết những cái điểm chim bao đó còn là cái điều tốt không?
Con có duyên lành với đạo pháp của trời đất thì con phải lập lại trật tự cho chính mình. Pháp vô vi là đem lại trật tự cho chính con, lúc đó con mới thường xuyên xây thành dinh thự tốt đẹp để sự Chúa, thì con mới khai triển thức bình đẳng của chính mình. Chúa Phật con đổ đời xây dựng trời đất để tiến cho nhân sinh tiến hóa, chứ không có hại ai. Thì tâm mình càng ngày càng bừng sáng và vững mạnh trên đường đạo Pháp, thì từ quan của con sẽ khai triển. Lúc con ngồi gần ai, người đó được độ theo Phật giáo nói, và ảnh hưởng kế tiếp chung tiến với chính mình bằng pháp khứ trực lưu thanh. Bây giờ bắt đầu giờ con cứ làm khứ trực lưu thanh thì cơ sở tiểu thiên địa con sẽ tốt đẹp. Lúc đó là thường xuyên sẽ gặp Phật, gặp Chúa, để học hỏi những cái chiều sâu của tâm đạo, từ quan của mình sẽ phát triển. Lúc gặp người bệnh mình chỉ nói thôi, nhìn họ, họ cũng khỏe. Nếu có dịp con thử là nó khác, thấy mình có cơ sở tiếp được điển từ bi của Jesus Christ, chuyển điển từ ái của Jesus Christ, điển từ bi của chư Phật để cứu độ quần sanh, lúc đó câu nói mới chuyển lành và có giá trị. Con có duyên đạo mà nếu nghiên cứu về cái pháp vô vi và hành đi, con mới đi tới tận gốc và quý yêu Chúa, quý yêu Phật nhiều hơn. Là những người đã quá khổ thức tâm độ đời và đưa mọi người trở về cõi an lạc là Chúa và Phật.
Dạ thưa thầy, con hồi nào giờ con không có biết làm thơ gì hết á thầy, mà tự nhiên thời gian sau này tự nhiên khoảng chừng cỡ 3-4 giờ sáng tự nhiên thơ đâu trên đầu nó xuống quá trời quá đất. Nhiều khi con phải ngồi con chép, và chính anh Trường ở đây cũng có đọc mấy cái bài thơ của con,
cái điển của từ bi chuyển cho mình, đó là tào khe chạy suốt vô trong óc người. Nếu người càng ngày càng thanh tịnh, càng phát triển nhiều câu siêu diệu mà không có biết, không biết từ câu được, phải gom gọn bằng thơ mới tỏa hết là.
Con cũng sợ là nó làm ma quỷ.
Thơ là cái gì? Thơ là trật tự của khối óc. Mà khối óc không có trật tự không có làm thơ được. Trước kia một câu tôi cũng làm được, rồi tự nhiên nó ra cái câu tô lục trước hần, tô lục trước hồng tựa cánh cảnh tiên, tự nhiên nó ra vậy đó. Trưa 12 giờ cái bừng sáng hết trong người nó ra, điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến, sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, hà thủy đục trấm khắp các miền, từ trên cao nói xuống, thợ vẽ hồ thơ say, giao ý đẹp say say những nghe. À, xây dựng ngày kia sẽ tô điểm thân sơn hà thợ ghép thôi. Mình khéo tu thì mình sẽ tốt, mình có một cơ sở tốt đẹp của trời đất, mình có một sơn hà rõ rệt, cái xác mình nó tương đồng với vũ trụ, chấn động lực nó tương đồng với vũ trụ. Nếu mình khai triển ra thì mình mới an lạc, nới rộng mới an lạc, chặt hẹp làm sao an lạc.
Dạ thưa cả hai, có câu thơ này ở trên direct thẳng xuống cho con lúc mà con mới lần đầu tiên ấy, nói thế này là: vạn vật biến hóa khôn lường, thế gian mưu sự phải nhường cho nhau. Thưa thầy cái đó là đúng không?
Thì đúng, trên đó là cõi tiên người ta giúp mình, chứ không phải là cõi cao, cõi tiên.
Cảm ơn thầy.
Ta mượn xác thanh tịnh để truyền bá đạo lý, có cái đó cõi tiên người ta làm việc. Cảm ơn anh hội trưởng và tất cả các bạn đạo đã thành tâm đóng góp cho người kế tiếp, chúng ta mới có cơ sở tốt đẹp ngày hôm nay. Thay vì vô vi chặt hẹp, tiền không có mà lại phát tâm, nó ngược lại với tình đời. Họ kiếm tiền họ mới phát tâm, còn vô vi không tiền mà phát tâm vẫn hơn hình thành. Chúng ta thấy ý lực tu hành của con người có thể đóng góp và làm những gì tốt hòa bình cho Phật đạo. Nếu chúng ta đồng hướng thượng giải nghiệp tâm và đóng góp sự sáng suốt của chính mình cho mọi người tốt đẹp vô cùng, không khác gì tranh trời tư điệp dẫn độ người kế tiếp. Thành thật cảm ơn tất cả những bạn nào nơi đây đã có tâm và đêm đêm thực hành đóng góp công của xây dựng cho người kế tiếp. Cảm ơn tất cả.
Thưa Đức Thầy, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối của theo chương trình nhé, thì là những ngày chung sống với Thầy, gọi là một khóa học. Nhưng mà đặc biệt ở Tứ Thông mùa này thì chúng tôi tổ chức thì nó biến thành 3 ngày Tết Vô Vi của anh em Vô Vi Houston và của Trung Ban Đạo. Nhà chương trình hôm nay, trước hết chúng con phần đầu xin mời Thầy cho chúng con vài lời, sau đó là những câu hỏi sau cùng trước khi Thầy lên đường. Những anh chị em nào còn có câu hỏi nào, xin Thầy giải đáp. Phần thứ ba là cảm tưởng của một số bạn đạo. Và phần sau chót là phần văn nghệ nho nhỏ của gia đình Vô Vi. Để mở đầu chúng con xin...
Trong ba ngày gặp gỡ, mọi người đều vui và nguyện sẽ tiếp tục phát triển đạo màu để cho tâm thân thường lạc. Đó là điều duy nhất. anh chị em rất vui cộng tác với nhau, sống trong thâm tình đạo Pháp, đi trên đường đạo và không có gì gây cấn hết. Thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, đó là điều cần thiết. Tôi có duyên đến đây hai lần, cũng đều vui. Rồi kế tiếp đây, chúng ta cũng sẽ có ngày gặp gỡ nữa, mà không biết ngày nào, không dám nói trước. Tùy nó sức khỏe. Thì các bạn vui, cái vui đó do đâu mà có? Tình trời mới thật là vui. Tình người hay nghi kỵ lẫn nhau, tình trời mới có cơ hội quán thông và xây dựng cho nhau. Chúng ta sống đây tất cả nhờ tình trời mà sống, nhờ vũ trụ quan mà sống, nhờ mọi việc kích động và phản động của Thượng Đế là ân ban cho chúng ta có cơ hội